nguyện lớn thứ sáu, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình mang thân hèn kém, mọi căn chẳng đủ, xấu xa ngu ngốc, mù điếc ngậm câm, què quặt lưng còng, phòng hủi điên cuồng, bao nhiêu bệnh khổ, nghe đến tên ta, hết thảy đều được đoàn chánh sáng suốt, mọi căn hoàn toàn không mọi tật khổ. Đề lục đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình, kỳ thân hạ liệt, chư căn bất cụ, tú đậu ngoan ngô, manh lung ấm á, luyến tích bối lũ, bạch lại điên cuồng, chủng chủng bệnh khổ, giằng ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc đoàn chính hiệp tệ, chư căn hoàn cụ, vô chư tật khổ. Bộ kinh này nói về những lời nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những lời nguyện trong đời quá khứ, trong thời kỳ tạo nhân, hay gọi là nhân địa. Lúc đó, Ngài đã nguyện những gì? Đến nay, những nhân đó kết thành quả gì? Hiệu lực của chúng ta sao? Chúng ta phát nguyện cũng vậy, đó là gieo nhân. Tới khi kết thành quả, thì nhân gì tạo ra quả ấy? Nhân lành thành quả lành, nhân ác sẽ thành quả ác. Thế nào gọi là nguyện lành? Đó là những lời nguyện chẳng nhằm lợi ích cho mình. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai nguyện cho hết thảy mọi chúng sanh. Chẳng khi nào Phật là phát nguyện đại khái như: ta nguyện khi nào thành Phật, ta sẽ hưởng phước như thế này, khoái lạc như thế kia, và quên hết các chúng sanh. Phật không bao giờ làm như vậy. Niềm vui nhất Phật chứng được, Phật không muốn hưởng một mình, mà muốn chia sẻ cùng tất cả chúng sanh. Phật phát nguyện thành tựu thiện nghiệp như vậy, đời đời kiếp kiếp thực hành đạo Bồ Tát, lợi mình, lợi người, giác ngộ cho mình, rồi giác ngộ người, độ mình, độ người. Tóm lại là những lời nguyện đại Bồ Đề. Các Bồ Tát phát thiện nguyện chính là những lời nguyện đó, nguyện thành tựu thiện nghiệp, nguyện thành đạt thiện quả, và thiện quả chính là thành Phật. Thành Phật chẳng phải là duy ngã độc tôn, ngự trên đỉnh cao chót vót. Thành Phật chỉ là cái trí huệ vượt trên chúng sanh, bỏ mê quay về giác ngộ, lìa hết mọi thứ vọng tưởng điên đảo. Còn chúng sanh như chúng ta thì mỗi hành động là một lần tạo nghiệp, lại là nghiệp xấu chẳng phải nghiệp thiện. Thảm hoặc có một vài niệm tốt, nhưng mức độ của chúng chẳng lấn át được niệm xấu. Thành thử, nghiệp của chúng ta là một thứ hỗn độn, thiện ác lẫn lộn với nhau. Nếu có thể dùng máy điện toán mà liệt kê ra thì ác nhiều hơn thiện. Vậy cho nên đời này nối đời kia, mỗi đời một kém đi, thèm một sự trôi dạt, sự tình gặp gỡ chẳng được xứng ý. Bởi đâu ra nông nổi đó? Bởi chẳng tạo nghiệp thanh tịnh, chẳng phát thiện nghiệp như Phật, chẳng tu thiện nghiệp để tương lai kết thành thiện quả. Chúng ta cũng muốn phát nguyện mà ngạch gì lòng dị kỷ tác quái, nên chỉ lo cho mình, không lo cho người khác. Có thể có một số nào đó lo việc chung, nhưng kỳ thật họ mua chút hư danh, chỉ mong cầu người khác biết đến tên mình mà thôi. Do đó mà họ tạo ra loại nghiệp hỗn tạp, nghiệp xấu nặng hơn nghiệp tốt, nên chưa cảm thành những quả xấu. Vì những lẽ đó, chúng ta sanh ra đời được hưởng chút khoái lạc, nhưng cũng chịu thống khổ, và tụ chung thì thống khổ nhiều hơn khoái lạc. Nói cho đúng, đây chẳng phải là thứ khoái lạc chân chánh, phải là thường lạc ngã tịnh, phát xuất từ trong tự tánh mới gọi là chân chánh. Còn với cái lạc của chúng ta, nó không kéo dài, nó không có tính cách thường. Cái ngã chúng ta cũng bất thường, cái tịnh cũng bất thường. Thường lạc ngã tịnh là thứ khoái lạc của sự thanh tịnh, chẳng phải khoái lạc của kẻ khiêu vũ, của người uống rượu, hay của người đi coi hát, một thứ khoái lạc của kẻ bồi giác hiệp trần, quay lưng với giác ngộ và hướng về trần tục, tóm lại là điên đảo. Có người nói, pháp sư nói như vậy thì trong thế gian này không có khoái lạc ư? Quý vị hãy nghĩ cho kỹ đi, thế nào là khoái lạc thật sự? Hãy nói về cái ăn và mặc. Ai cũng muốn mặc đồ đẹp, một bộ đồ đắt tiền, quý giá, Kỳ thật, nó là cái gì? Nó là cái gông cái cùng, khiến cho ta đi đứng không tự nhiên, ngồi nằm không tự nhiên. Vì lý do gì vậy? Bởi vì lúc nào ta cũng phải lo chăm sóc và giữ gìn cho bộ đồ đẹp đó. Con người là dạng vật chi linh, là hạng siêu việt trong muôn loài, mà lại làm cái nô lệ cho đồ áo quần trang. Nói về ăn thì ăn thứ này ngon, ăn thêm thứ kia ngon, ăn cho đến bội thực nôn mửa. Còn ở thì như người ta nói, nhà lớn ngàn gian, ngủ chẳng quá 8 thước, ruộng tốt vàng thửa, ăn chẳng quá 3 bữa một ngày. Vậy thì cuộc đời với ăn mặc và trú ngụ có gì là khẩn trương lắm đâu, để chúng ta phải bận bịu suốt ngày, không còn thời gian ngơi nghỉ. Châu Thường chợt đến, chết tới rồi, lại bảo công việc của tôi chưa làm xong, chưa lo hết việc. Xin Như Dương hoãn cho tôi một kỳ, để thủng thẳng rồi tôi sẽ đi, có được không? Quỷ Vô Thường sẽ lắc đầu bảo, không được đâu, ta chẳng thể để cho ngươi sống thêm giây phút nào nữa, thế là hết đời. Quý vị thử coi, kết cục còn có gì là hay nữa đâu. Chẳng qua vì chúng ta không nhận ra mọi sự việc cho rõ ràng, cho nên mới chạy theo cái hư vọng. Cái danh cái lợi đều hư vọng, cho nên trong tâm lúc nào cũng đầy rẫy phiền não. Đó là điều mà chúng ta khác với Phật. Đối với Phật, mọi sự tình đều được nhận thức rõ ràng, Phật nhìn ra hết rồi buông bỏ hết, nên luôn luôn được tự tại. Vừa nhận ra xong là Phật phát nguyện, những nguyện đó nhằm lợi ích cho các chúng sanh, nhằm thực hành đạo Bồ Tát. Bởi vậy, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mới phát các nguyện lớn. Nguyện lớn thứ 6 của Ngài, Đệ Lục Đại Nguyện. Nguyện đời sau này, nguyện rằng trong tương lai, tới đời sau này, một số người không tin có đời sau. Nếu thực tế không có đời sau, thì quý vị cứ việc đi giết người, đi đốt nhà người ta, thà hộ muốn làm gì thì làm. Kỳ thật, bởi kiếp sau và mọi việc đều phát sinh hậu quả, nên quý vị không thể làm bậy được mà phải hành động cho hợp lẽ, chứ không thể bạ cái gì làm cái đó, không kể gì đến kết quả về sau. Quý vị hỏi rằng, sao tôi chẳng biết gì về đời quá khứ của tôi và kiếp sau của tôi? Quý vị không biết ư? Vậy trước khi quý vị ngủ, quý vị có biết gì về thời gian lúc quý vị thức không? Quý vị không biết. Bởi vậy, trong đời này, quý vị đâu có nhớ gì về những sự tình của kiếp xưa. Phật dạy rằng, yếu tri tiền thế chân, kim sinh thọ giả thị. Yếu tri lai thế quả, kim sinh tố giả thị. Nghĩa là, muốn biết nhân của kiếp trước ra sao, hãy xem kiếp này ta lãnh thọ cảnh ngộ nào. Vì cái mà ta đừng lãnh thọ chính là cái quả, giờ nhân kiếp trước để gieo trồng. Muốn biết kiếp sau ra sao, hãy xem những điều ta làm trong kiếp này như thế nào. Vì gieo nhân trong kiếp này thì sẽ có kết quả trong kiếp sau, đó là luật nhất định, không sai trái. Phật biết rõ đạo lý này nên phát nguyện rằng, đời sau khi Ngài, khi đắc đạo vô thượng Bồ Đề, tức là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là thành Phật, nếu những hữu tình, nếu những chúng sanh bao quát hết cả những loài có khí huyết, mang thân hèn kém, thân thể hèn kém, ý nói những ai có hình dung xấu xí, khó coi, có những người trong diện mạo không bình thường, mắt, tai, mũi, miệng chẳng hạn, không mọc đúng chỗ, trông thật kỳ cục xấu xí. Quý vị bảo, tôi chưa hề thấy người nào như vậy. Quý vị chưa thấy lần nào ư? Mà quý vị cũng chẳng nên bắt chước họ làm gì. Tóm lại, có kẻ mang tướng mạo của loài chó, có kẻ tướng mèo, tướng chuột, tướng gấu, tướng ngựa, tướng con nai, đủ cả như vậy đó. Nhiều lắm, trông thấy mà ghê, đó là các tướng hạ liệt hèn kém. Lại chẳng phải chỉ có vậy, còn những loại mọi căn chẳng đủ, các căn không đầy đủ, hoặc giả chỉ có một mắt, chỉ một tai, mũi có một lỗ, hoặc giả tay chân không cử động bình thường, hoặc giả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý không điều hợp được với nhau, cũng gọi là các căn không đủ, hoặc giả chúng có đủ nhưng coi như không có vậy. Sợ chúng ta không hiểu hết ý của câu kinh, mang thân hèn kém, mọi căn chẳng đủ, nên đoạn kế tiếp còn nói rõ hơn nữa: xấu xa ngu ngốc. Xấu xa là không ưa nhìn, khó coi và ngu ngốc là đần độn, nói gì cũng không hiểu. Quý vị bảo cho biết 2 với 2 là 4, thì kẻ ngu trả lời rằng 1 với 2 là 3, sao có thể thành 4 được? Tóm lại là hết sức ngu si. Mù điếc ngậm căm, manh lùng ấm á. Manh là mù, lùng là điếc. Có tai có mắt mà không nghe không thấy. Ấm là ngọng. Khi nói thì thanh âm như mắc lại trong cổ họng, nghe như tiếng mũi kêu, nói chẳng ai hiểu gì. Còn như á là câm hoàn toàn. Những người mù, điếc, ngọng câm, quả là khổ không biết chừng nào. Quả báo ra sao mà đến nỗi như vậy? Cũng tại trong kiếp trước đã tỏ ra hoài nghi khi nghe giảng Phật Pháp, không chịu lắng tai nghe, nên nay thành điếc tai. Gặp Phật Pháp mà không nhận ra nên thành mù. Bảo học Phật Pháp mà không nghe lời nên thành ngọng. Nặng hơn nữa là biến thành căm. Các bệnh trên đều do quả báo. Què quạt lưng còng, luyến tích bối lửu. Luyến là tai bị quắp lại, không duỗi thẳng ra được. Các ngón tay thì nắm lại cũng không thể xòe ra. Tích là bị tê liệt, bối lửu là còng lưng. Phòng hủi điên cuồng, bạch lại điên cuồng. Bạch lại là khi có những nấm trắng hay đỏ, giống như những miếng giá trên mặt. Điên cuồng thì đó là bệnh của những đứa trẻ bị ngược đãi, bệnh của kẻ tự cắn xé chính mình, hành hạ mình, chửi rủa mình. Nguyên do bởi trước họ phỉ báng kinh Hoa Nghiêm, phỉ báng kinh Đại Thừa, phỉ báng Phật Pháp. Tóm lại, bao nhiêu bệnh khổ, những loại bệnh khổ như vậy. Nghe đến tên ta, sau khi nghe tên ta, hết thảy đều được đoan chánh, thì tất cả đều được trở lại đoan chánh. Hình dung không còn xót xí khó coi nữa. Sáng suốt, tức là thông minh, có trí tuệ, mọi căn hoàn toàn. Các thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, cả tất căn đều đầy đủ và thông lợi. Không mọi tật khổ, mọi tật bệnh, mọi sự thống khổ đều được giải trừ. Khỏi cần phải dùng thuốc thang, khỏi cần y sĩ cứu chữa. Quý vị coi, như vậy có phải là thần diệu không? Mà chỉ cần nghe đến danh hiệu của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai là tất cả các tật bệnh, các thống khổ đều tiêu tan. Phật dược sư đối với nhân loại quý giá như vậy đó. Mỗi hành động, cử chỉ của Ngài đều hướng về lợi ích cho các chúng sanh, không hề có điều gì bất lợi cho mọi người, không muốn chúng sanh phải gặp quả báo. Những điều Ngài phát nguyện chỉ cốt cho hết thảy được vừa lòng, được vui sướng. Ý của Ngài là như vậy. Nguyện lớn thứ 7: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị bệnh bất thiết, không ai cứu giúp, không chỗ nương thân, không thầy không thuốc, không người thân thích, không cửa không nhà, bần cùng khốn khổ, một khi tên ta nghe lọt vào tai, mọi bệnh đều hết, thân tâm yên vui, gia quyến tiền của thấy được phong túc, cho đến chứng được vô thượng bồ đề. Đệ thất đại nguyện. Nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình chúng bệnh bất thiết, vô cứu vô quy, vô y vô dược, vô thân vô gia, bần cùng đa khổ. Ngã chi danh hiệu, nhất kinh kỳ nhĩ, chúng bệnh tất trừ, thân tâm an lạc, gia thuộc tư cụ, tất giai phong túc, nại chí chứng đắc vô thượng bồ đề. Nhiều vị đến đây nghe kinh vẫn chưa biết Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là ai. Tiện đây, tôi xin giảng thêm một chút. Ngài chính là một đại y dương, bởi là vua trong giới thầy thuốc. Ngài chữa bệnh chẳng cần dùng thuốc. Hết thảy các chúng sanh chỉ cần nghe đến danh hiệu của Ngài thì mọi bệnh khổ đều tiêu tan. Các y sĩ thường hay nói tới giọng văn dấn thiết trong nghề chuẩn bệnh. Giọng là xem bệnh bằng cách ngắm nhìn, văn là nghe tiếng nói, dấn là hỏi xem bệnh tình có những triệu chứng nào, đau đầu chăng, đau chân, đau răng, mắt mũi có đau không? Hỏi những thứ đó. Thiết tức là coi mặt. Cách chữa bệnh cũng có mức độ như thần, thánh, công, xảo. Thần thì siêu diệt, chẳng thể nghĩ bàn. Thánh kém hơn một chút, nhưng cũng chẳng thể nói bàn. Công là nó tới dùng công phu, còn xảo là sự khéo léo, ngắm nhìn mà biết bệnh. Giọng thì quả là thần, nghe tiếng văn mà biết là thánh, hỏi bệnh vấn mà biết là công, bắt mạch thiết mà biết là xảo. Bình thường các y sĩ đều phải áp dụng cả bốn cách nói trên, và còn tham bát tám nguyên tắc chuẩn bệnh, tứ chuẩn bát cương. Đối với Phật dược sư, các phương cách vừa kể đều không cần thiết. Một khi quý vị xin danh hiệu của Ngài, bệnh liền tiêu tan. Do đó điều này phải kể là điểm đặc biệt trong bổn nguyện của Ngài, nhằm lợi ích các chúng sanh. Sự thần diệu đó phát sinh từ đệ thất đại nguyện. Lời nguyện thứ bảy của Ngài, lời nguyện như sau: nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị bệnh bất thiết, ta nguyện đời sau này, khi ta thành Phật, nếu những hữu tình bao gồm hết thảy các hữu tình bị bệnh tật bức bách làm cho đau đớn, không ai cứu giúp, không chỗ nương thân, vô cứu vô quy, không ai cứu được, không người giúp đỡ. Vô quy nghĩa là không có nơi nương thân, không thầy không thuốc, không có y sĩ chữa trị cho, không có thuốc, không người thân thích, không cửa không nhà, không có thân thích gia quyến, bần cùng khốn khổ, hết sức nghèo hèn khổ sở. Lúc đó chỉ cần một khi tên ta nghe lọt vào tai, tên của Ngài được lọt vào tai, tức danh hiệu tiêu tai diên thọ dược sư Phật, thì mọi bệnh đều hết, mọi bệnh tật đều được giải trừ. Quý vị thấy đó, không phải uống thuốc, không phải chích thuốc, chẳng cần quan tuyến X, chẳng cần phóng xạ hay chạy điện, không dùng đến ngải hay kim để châm cứu, vậy mà mọi bệnh đều tiêu tan hết, thân tâm yên vui, thân và tâm đều được an lạc. Các cư sĩ nghe đến đoạn kinh này e rằng không được vui, họ sợ nghề nghiệp của mình bị cướp đoạt. Quý vị đó cứ yên tâm, không sợ mất khách đâu. Gia quyến tiền của thảy được phong túc, vật dụng của gia đình cùng quyến thuộc đều được phong túc, không bị thiếu thốn, cho đến chứng được vô thượng bồ đề, cuối cùng lại còn chứng quả vô thượng bồ đề nữa, tức là thành Phật. Cần nhắc lại là Phật giáo chủ trương rằng hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả đều có khả năng thành Phật. Phật không hề nói chỉ có ta là Phật, chứ không ai có thể thành Phật. Đạo Phật là bình đẳng, Phật cũng như chúng ta, nhưng hơn ta là có trí huệ. Phật là một bậc đại trí huệ, nên không nói những lời hồ đồ. Chúng ta học Phật chính là học để trở thành không điên đảo, không hồ đồ, không làm những điều chỉ có lợi cho mình mà tổn hại đến người khác, không làm bại hoại xã hội, thành tâm giữ đúng quy củ, phép tắc. Học để làm người lương thiện, sau này mới đủ trí huệ chứng thành quả Phật. Quý vị không giữ quy củ, tuyệt đối quý vị không có thể có trí huệ. Có trí huệ mới biết giữ quy củ, bằng không có trí huệ thì giờ có bảo quý vị giữ quy củ thì quý vị sẽ phản đối ngay. Nguyện lớn thứ 8: nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu có thân gái thấy trăm khổ não, xin lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái, nghe tên ta rồi, hãy điều chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu, cho đến chứng được vô thượng bồ đề. Đệ bát đại nguyện: nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, nhược hữu nữ nhân, dị nữ bách ác chi sợ bất não, cực tinh yếm ly, nguyện xả nữ thân, văn ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc, chuyển nữ thành nam, cụ trượng phu tướng, nại chí chứng đắc vô thượng bồ đề. Tại sao lại cần chuyển nữ thành nam vậy? Chúng ta đừng hiểu lầm, nói như vậy chẳng phải coi phụ nữ là xấu. Ở xứ này có một số hoạt động trong phong trào giải phóng phụ nữ bài xích Đức Phật A Di Đà, cho rằng Ngài theo chủ nghĩa trọng nam, bởi trên thế giới cực lạc của Ngài chỉ có nam mà không có nữ. Nói như vậy là không đúng. Đức Phật A Di Đà không chấp tướng về nam hay về nữ. Ngài không phân biệt nam nữ, chẳng phải là không biết, chỉ là không có tướng phân biệt mà thôi. Vậy sao không có nữ giới ở thế giới cực lạc mà chỉ toàn là nam giới ở đây? Số là thân thể của phụ nữ đôi khi không được thanh tịnh, và vào những thời điểm đó họ chịu lắm thứ đau đớn, mà đau đớn thì rất là bất tiện. Bởi vậy người ta không muốn mang thân nữ, chính vì các sự bất tiện này cũng gọi là bách ác. Nói là 100 thứ ác, kỳ thật có khi nhiều hơn nữa. Nó 100 chỉ để biểu trưng cho số nhiều đó thôi, tức là rất nhiều. Vấn đề phiền toái, rất nhiều lúc thân thể không thanh tịnh, vì những lẽ đó, nhiều lúc người tu hành cảm thấy mang thân nữ rất là phiền phức, muốn mang thân nam giới cho tiện lợi hơn. Nữ giới, mỗi lần đến kinh kỳ thường không được thoải mái, có người thì đau trước kỳ kinh, có người đau sau khi có kinh, có khi đau không chịu nổi. Hoặc giả tập trường hợp kinh kỳ rầm rề không dứt, hoặc giả kinh kỳ tắc, tức là đủ thứ bệnh tật. Những hoàn cảnh đó mang lại bao nhiêu sự bất tiện, thành thử người ta muốn làm thân nam là vì lẽ đó. Hơn nữa lại còn phải kể đến vấn đề dục niệm giữa nam nữ nữa. Thời đại bây giờ xảy ra lắm chuyện kỳ quặc, yêu ma quỷ quái thì xuất hiện, kéo thêm nhiều chuyện rắc rối, nhất là cái việc đồng tình luyến ái. Đề bát đại nguyện, nguyện lớn thứ 8, Đức Phật dược sư nguyện rằng: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, ta nguyện đời sau này khi ta thành Phật, nếu có thân gái thấy trăm khổ não sinh lòng chán ngán muốn bỏ thân gái, nếu những người nữ thấy trăm thứ khổ não bức bách sinh lòng chán ngán muốn bỏ thân gái, nghe tên ta rồi thấy điều chuyển được thân gái thành trai đủ tướng trần phu, khi nghe tên ta rồi thấy điều chuyển được từ thân gái thành thân trai đủ tướng trượng phu, cho đến chứng được vô thượng bồ đề, cuối cùng chứng được quả Phật. Nguyện lớn thứ 9, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, khiến những hữu tình thoát lưới loài ma, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc. Nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, ta sẽ dẫn dắt lên đường chánh kiến, rồi tu tập nhân mọi hạnh Bồ Tát, chóng chứng được đạo vô thượng bồ đề. Đệ cửu đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, linh chư hữu tình xuất ma quyến dõng, giải thoát nhất thiết ngoại đạo triền phược, nhược đọa chủng chủng ác kiến trù lâm, dài đường dẫn nhiếp trí ư chánh kiến, tiệm linh tu tập chư bồ tát hạnh, tóc chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đệ cửu đại nguyện, nguyện lớn thứ 9, trong nguyện lớn thứ 9, Đức Phật dược sư nhằm phá các loại lưới của bọn ma dương và ngoại đạo. Ngài nói: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nguyện đời sau này khi ta thành Phật, khiến những hữu tình thoát lưới loài ma, khiến cho các loài hữu tình thoát lưới loài ma. Chúng ta ra đời ở thế giới ngày nay chính là gần với ma dương, mà cách Phật thật là xa vời. Là ma dương thì chúng ta muốn làm lúc nào cũng được. Tuy nhiên, muốn thành Phật thì chúng ta phải phá trừ các loại ác kiến, tà tri tà kiến, phải tu chánh tri chánh kiến, chúng ta mới thoát ra khỏi của lưới của loài ma được. Lưới của loài ma rất khó phá, nó di tế nhưng rất bền chặt. Một khi lọt vào rồi sẽ khó thoát ra, rồi từ đó trở thành quyến thuộc của ma dương và Atula. Nếu như chúng ta hay nổi giận để cho ngọn lửa vô minh thiêu đốt, tức là chúng ta đã hãm mình trong lưới ma đó. Như chúng ta đi câu cá chẳng hạn, mỗi lần cá lọt lưới chúng ta reo vui, ồ bắt được con cá lớn, được một bữa ăn rồi. Loài ma cũng vậy, khi ta mắc lưới của nó cũng sung sướng và tự bảo rằng lại thêm một người bị mắc lưới để cho ta sử dụng. Muốn thoát khỏi lưới ma ư? Có một cách đơn giản vô cùng, tức là đừng có nổi giận, không nổi nóng, không đốt lên ngọn lửa vô minh. Ma Dương khéo dùng tà thuật khống chế đầu óc của ta, khiến ta mất chánh trì chánh kiến. Đó là lý do người ta khó thoát khỏi lưới của loài ma. Nay may mắn là giả sư Lưu Ly Quang Như Lai có nguyện lớn, giúp chúng ta có thể thoát được lưới của Ma Dương này, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc, thoát khỏi sự trói buộc của ngoại đạo. Ngoại đạo là họ hàng của loài thiên ma. Ngoại đạo truyền nghề khống chế mọi người, làm người ta mất tự do vì những tà thuật của họ. Thậm chí chúng bắt người ta phải dùng những chú nguyện độc ác, những lời thề độc, để người ta không bao giờ đi sai đạo của chúng hay phản bội chúng. Vì sợ những lời đe dọa, nào là thiên lôi đánh, nào hỏa tai, vân vân. Quý vị biết rõ chúng sai trái mà không dám phản kháng. Sự trói buộc chính là ở chỗ đó. Nó giống như một sợi dây trói buộc người ta. Quý vị muốn cởi trói mà không cởi được. Nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, tức bao gồm các loại tà tri tà kiến, các loại này quá nhiều, giống như một khu rừng rậm rạp, khống chế quý vị, không để cho quý vị chút nào tự do cả. Phật giáo là không bao giờ khống chế ai. Tôi đã từng nói với một nhóm Phật tử trước mặt cả Hồng Y Du Biên rằng, nếu quý vị thấy Phật giáo quá cổ hủ, lòng muốn theo một tôn giáo khác hợp thời hơn, thì nay quý vị đã có cơ hội rồi đó. Quý vị có thể tùy tiện đổi tín ngưỡng của quý vị, bởi Phật giáo không phải là một ngục tù, một cái gì gò bó quản thúc quý vị. Nói xong, tôi quay lại hỏi Hồng Y Du Biên, ông có dám nói như vậy với tín đồ của ông không? Ông lắc đầu nói, không dám. Tại sao không dám? Bởi tôn giáo của họ khống chế môn đồ, không cho môn đồ tự do. Ai bỏ đạo sẽ bị coi là kẻ phạm tội tày trời. Cái đó gọi là rừng rậm ác kiến. Trong đó không có ánh sáng, vì toàn là tà tri tà kiến, không thể đưa ra để thảo luận một cách công khai. Đối với loại bị tà tri tà kiến như vậy, thì lời nguyện của Đức Phật Dược Sư là ta sẽ dẫn dắt, Ngài sẽ dẫn dắt lên đường chánh kiến, dạy cho chánh kiến, rồi tu tập dần mọi hạnh Bồ Tát, dần già khiến cho tu tập pháp lục độ và thực hành đạo Bồ Tát, chống chứng được đạo vô thượng Bồ Đề, đặng chứng mau chóng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả Phật. Nguyện lớn thứ 10, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị pháp luật trị, trói buộc đánh đập, giam cầm lao ngục, hoặc bị tử hình và còn rất nhiều tai nạn khác nữa, nhục nhã bi sầu, thân tâm chịu khổ, nghe danh hiệu ta, vì sức oai thần công đức của ta, đều được giải thoát hết thảy lo khổ. Đề thập đại nguyện, nguyện ngã lai thế, đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình, dương pháp sở lục, phược lục tiên thác, hệ bế lao ngục, hoặc đương hình lục, cặp dư vô lượng tai nạn lan nhục, bi sầu thiên bức thân tâm thọ khổ, nhược văn ngã danh, dĩ ngã phước đức, quy thần lực cố, giải đắc giải thoát, nhất thiết u khổ. Đệ thập đại nguyện. Trong nguyện lớn thứ 10, Ngài nói, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị pháp luật trị, đời sau khi ta thành Phật, nếu những hữu tình bị mắc nạn dương pháp, tức là bị pháp luật trừng trị, giả tỷ quý vị chẳng làm nên tội gì, chỉ bị người ta vu cáo, hoặc giả quý vị bị oan uổng hay vì vô tâm mà phạm pháp chứ chẳng phải cố ý, đến khi mắc nạn pháp luật, quý vị bị bắt, bị trừng phạt, bị giam vào ngục, như trong kinh nói, trói buộc đánh đập, phược lục tiên thác. Phược là trói, trói tay hay trói chân. Lục là lấy khẩu cung ghi vào hồ sơ, trong đó nói rõ tội trạng. Tiên là cái roi, tiên thác là đánh đập bằng roi, bằng gậy. Giam cầm lao ngục, hệ bế lao ngục. Hệ là cùm lại, tại ba nơi, cổ thì có gông, hai tay và hai chân thì bị cùm, cốt không cho phạm nhân trốn thoát, phạm nhân bị giam lại trong lao ngục, trong ngoài không tương thông được với nhau, hoặc bị tử hình, hoặc đường hình lục. Chữ lục ở đây nghĩa là giết, trù lục, tức tội tử hình, hoặc giả bị chặt đầu rồi biêu đầu trước công chúng, có khi bị đánh chết, có khi lên ghế điện, vân vân. Và còn rất nhiều tai nạn khác nữa, nhục nhã, cặp dư vô lượng tai nạn lăng nhục, cho đến vô vàn các thứ trừng phạt, vô lượng các tai nạn khác do trời giáng thiên tai, do người gia hại. Lăng nhục là bị khinh khi và bị nhục nhã, bi sầu tiên bức thân tâm thọ khổ. Bi ai và sầu khổ giống như bị người bị nung nấu bức bách, khiến cho thân và tâm đều khổ sở. Nghe danh hiệu ta, nếu nghe tên ta, danh hiệu dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, vì sức oai thần công đức của ta, phước đức và sức oai thần của ta đều được giải thoát hết thảy lo khổ, tất cả đều được giải thoát khỏi các cảnh lo âu sầu khổ, lìa khổ được vui. Nguyện thứ 11, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị đói khát khổ vì việc kiếm ăn tạo mọi nghiệp ác, khi nghe tên ta chuyên tâm trì niệm, trước tiên ta cho ăn uống rất ngon để no thân đã, rồi sau ta mới cho ăn pháp vị để lập thành người rốt ráo yên vui. Đệ thập nhất đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình cơ khát sở não, vị cầu thực cố tạo chư ác nghiệp, đắc văn ngã danh chuyên niệm thọ trì, ngã đường tiền dĩ thượng diệu ẩm thực, bảo túc kỳ thân hậu dĩ pháp dị, tất cánh an lạc nhi kiến lập chi. Nguyện lớn thứ 11, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị đói khát khổ. Đây là lời nguyện thứ 11. Ngài nguyện đời sau này khi thành Phật, nếu những chúng sanh nói hết thảy mọi chúng sanh bị khổ vì đói khát, tức là không có cơm ăn, không có nước uống, cũng có thể có cơm mà không ăn được, có nước mà không uống được, vì việc kiếm ăn tạo mọi nghiệp ác, vì cầu miếng ăn đói khổ quá pháp khùng, chẳng kể phương tiện nào, hoặc đi cướp, hoặc ăn cắp, hoặc giết người, miễn ta được no, và từ đó mà tạo nên bao nhiêu ác nghiệp. Vậy phải làm sao? Khi nghe tên ta, chuyên tâm trì niệm, chuyên niệm thọ trì. Nếu như nghe được danh hiệu của ta, chuyên tâm trì trí, niệm tụng danh hiệu của ta, và thọ trì, thần thì thọ mà tâm thì trì. Trước tiên ta cho ăn uống rất ngon, lúc đó ta hóa phép tạo ra các món ăn, thức uống thật ngon lành, cấp cho ăn uống. Trước tiên ta cho ăn uống rất ngon, khiến cho được no nê, hết đói khổ. Sau ta mới cho ăn pháp vị, sau đó nói pháp cho nghe, cho được nếm mùi vị thần diệu của Phật Pháp. Tất cánh an lạc, nhi kiến lập chi, để cuối cùng đưa cho họ vào chỗ an lạc. Nguyện lớn thứ 12, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình nghèo không áo mặc, rùi mũi bức riết, khổ suốt đêm ngày, khi nghe tên ta chuyên tâm trì niệm, thì tâm muốn gì liền được đủ thứ. Áo mặc thật đẹp, được cả đồ dùng quý báu trang nghiêm, đèo hoa ướp hương, trống nhà các loại, tùy tâm thích gì đều được đầy đủ. Đề thập nhị đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình bần vô y phục, văn manh hàng nhiệt, trú già bất não, đắc văn ngã danh, chuyên niệm thọ trì, như kỳ sở hiếu, tức đẳng chủng chủng thượng diệu y phục, diệt đắc nhất thiết bảo trang nghiêm cụ, hoa mang đồ hương, cổ lạc chứng kỹ, tùy tâm sở ngoạn, dài linh mãn túc. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chắc chắn đã từng gặp hoàn cảnh bần cùng khốn khổ, do đó Ngài phát nguyện giải trừ các cảnh khổ đó cho các chúng sanh. Trong nguyện lớn thứ 12, Ngài nói, nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếm nhẫn hữu tình, nghèo không áo mặc. Ta nguyện đời sau này, khi ta thành Phật, nếm nhẫn hữu tình, kể tất cả các chúng sanh, bất luận ở nước nào, thuộc dân tộc nào, không có áo quần mặc, tức là nghèo khổ lắm, đương nhiên chẳng đủ cơm ăn. Nguyện thứ 11 trên nói về những ai bị đói ăn, đoạn này nói tới những người nghèo không có áo mặc, nên họ chịu cảnh ruồi muỗi bứt rít khổ suốt đêm ngày, tức bị ruồi muỗi cắn, không có gì che thân khi trời nóng lạnh, khiến cho ngày đêm bị các thứ khổ đó bứt rít. Khi nghe tên ta, nếu nghe đến danh hiệu của ta mà chuyên tâm trì niệm, chuyên niệm thọ trì, chuyên tâm niệm, chứ còn phải nghe đến danh hiệu rồi bỏ qua chẳng hạn, phải chuyên một lòng, nghĩ tới chẳng quên, sớm tối đều niệm, lãnh thọ trong tâm, chuyên trì ở thân, dụng công như vậy, thì tâm muốn gì liền được đủ thứ. Những điều lâu nay ưa thích, những gì làm cho thỏa ý vừa lòng, thì đều có được cả. Tỉ như áo mặc thật đẹp, thượng diệu y phục, quần áo thuộc loại thượng hạng, được cả đồ dùng quý báu trang nghiêm, lại còn có hết thảy các thứ trang sức quý giá làm bằng bảy thứ báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, ngọc đỏ, mã não, đeo hoa ước hương, trống nhà các loại, vòng đeo kết bằng hoa cùng hương quý, các loại âm nhạc, tùy tâm thích gì đều được đầy đủ, tùy tâm ý sở thích muốn thứ gì đều được như ý.